This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160M. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Và ngày hôm nay có sự tham gia của Officer Sergeant Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Grand Prairie. Và thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân trở lại với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu. Và đối với Sở Cảnh sát Grand Prairie ngày hôm nay thì cách 2 tuần thì trong chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi hoặc những thắc mắc liên quan đến cảnh sát, xin mời quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với cảnh sát Sergeant Thái Nguyễn nhé. Từ đài 1160M, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến anh Thái Nguyễn.
Anh xin kính chào Dũng Nghiêm và xin kính chào quý vị khán giả đang nghe đài.
Thời gian qua thì công việc của anh ở Sở Cảnh sát là như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, mọi việc cũng như mọi khi, sau khi tiễn biệt một người đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng thì chúng tôi cũng phải lo tiếp một sự và luôn luôn tưởng nhớ đến một người bạn đồng đội đã hy sinh. Và không những mình tưởng nhớ một người đó trong những khi mình làm việc mà mình tưởng nhớ đến trong những ngày lễ bận rộn và nghĩ đến người thân và gia đình của anh ta. Trong những ngày mùa lễ này thì mình luôn luôn nghĩ đến và dành những cái tình yêu thương nhất của mình đối với những người mình yêu thương và nhất là những người đã khuất. Mùa lễ này thì hy vọng mình gia đình của mình thì mình luôn tưởng nhớ những người mà nhất là người đồng nghiệp trong Sở Cảnh sát mà đi làm mà không về nhà được.
Cảm ơn anh. Thì Dũng Nghiêm và đài 1160M cũng một lần nữa xin chia sẻ nỗi buồn về sự ra đi của người đồng đội của anh đến với anh. Thưa anh, thì trong thời gian qua thì ở Đà Lạt có xảy ra những vụ việc gì đáng tiếc không anh? Anh có thể chia sẻ không?
Với chúng tôi thì không có xem nhiều những cái tin tức địa phương vì chúng tôi đi làm mỗi ngày. Nhưng bên cạnh đó, nếu mà những cái tin tức gì nó liên quan đến công việc của chúng tôi và những cái tin tức gì xảy ra lớn và gây ra chấn động thì đương nhiên chúng tôi sẽ biết đến. Ngoài những cái tin tức thường nhật thì chúng tôi cũng chưa thấy có cái gì mà để mà mình đáng gây cái sự chú ý cần thiết nhất có thể của mình đến những cái vụ việc đó.
Cảm ơn anh. Thưa quý vị và khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Cảnh sát và người dân. Đường line điện thoại đã mở, nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến cảnh sát thì xin mời quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi anh là được biết những năm sau này thì cơ quan cảnh sát rất là thiếu ngân sách và không đủ nhân viên làm việc ở nhiều tiểu bang, thành phố, thì không biết ở Sở Cảnh sát Grand Prairie có như thế không? Và sắp hết đến năm 2022 rồi thì cơ quan cảnh sát khắp nơi nói chung và cảnh sát Grand Prairie nói riêng có thay đổi gì mới mẻ không anh, thưa anh?
cho chúng tôi là chúng tôi không có cái gì, một cái sự thay đổi gì đáng kể hoặc là một cái sự thay đổi gì lớn lao về công việc. Mừng cho sở cảnh sát chúng tôi là từ khi mà chúng tôi làm việc với sở cảnh sát và theo lịch sử của thành phố đó thì ngân sách chưa bao giờ bị cắt và nhân viên cũng được hoặc là không bao giờ bị cắt ngân sách vì lương bổng của cảnh sát hay là bất cứ những cái dụng cụ hoặc là những cái thiết bị gì mà bên sở cảnh sát cần thì nghị viên thành phố cùng với thị trưởng cùng với giám đốc thành phố đều đồng ý và phê chuẩn và ủng hộ chúng tôi một cách tận tình để cho chúng tôi những cái công việc của chúng tôi một cách hiệu quả nhất có thể. Thì cũng có nghe qua là những cái sở cảnh sát xung quanh bang Texas và xung quanh trên toàn quốc á, thì có những tiểu bang á, hoặc là có những thành phố là bị họ cắt ngân sách, họ dùng những cái ngân sách thay vì vào cho những cái sở cảnh sát thì họ dùng những cái ngân sách đó cho những cái việc khác theo cái sự tính của họ. Và năm trở lại đây thì những cái vụ việc đó nó càng ngày nó càng thịnh hành bởi vì những cái vụ việc xảy ra ngoài ý muốn mà được đăng tải trên tất cả các thông tin truyền thông báo chí và những cái các mạng xã hội thì người ta cảm thấy có cái ác cảm gì đó ở một cái vụ việc mà người đã thấy thì những cái nghị viên thành phố hoặc là những nhà chức trách đó, họ có cái hướng đi của họ thì họ dùng những cái biện pháp như là cắt đi ngân sách rồi này kia thì sẽ lợi lạc trong con đường chính trị của họ đó. Thì cái việc đó thì chịu việc thật là đáng tiếc để mà một cái sở cảnh sát phải bị cắt đi ngân sách. Thì riêng thành phố Greenbury và những thành phố vừa cận thì không bị cái vấn đề đó xảy ra, nhưng mà đáng tiếc là trong tiểu bang Texas mình có một thành phố họ dùng theo cái phương pháp đó là thành phố lớn, thành phố Austin là thủ phủ của tiểu bang Texas mình. Thì sau khi mà thị trưởng của thành phố đó ra cái quyết định cắt đi ngân sách của cảnh sát thì ông thượng nghị sĩ của tiểu bang cũng chống rất nhiệt liệt một cách cũng rất là lớn qua những cái truyền thông báo chí đó. Thì ông ta có được một cái khẳng định rằng nếu mà những cái thành phố nào mà thực hiện theo cái sự cắt đi ngân sách của cảnh sát như thành phố Austin thì sẽ không được tiểu bang viện trợ cho những cái tài chính khác để mà hỗ trợ cho thành phố. Thì hy vọng là thành phố Austin là thành phố duy nhất mà làm những việc đó để những cái ngân sách mà cần để hỗ trợ cho bên phía nhân viên công lực đó thì sẽ không có bị giảm thiểu. Và riêng thành phố Greenbury của chúng tôi thì chúng tôi cũng rất may mắn là cái việc đó nó không xảy ra với chúng tôi.
Cảm ơn anh. Như vậy là may mắn là tại Dallas Fort Worth và nói chung và tại Grand Prairie nói riêng thì nếu mà người dân có những vấn đề gì cần gọi cảnh sát thì cảnh sát có mặt liền, đúng không anh?
Thì chúng tôi tùy theo cái sự khẩn cấp của cái cú gọi đó mà chúng tôi trả lời, chúng tôi đáp ứng. Thì nó tùy theo cái mức độ khẩn cấp của từng cái cú gọi. Và về nhân viên cảnh sát thì chúng tôi luôn luôn mướn thêm, chúng tôi luôn luôn chiêu mộ thêm những cảnh viên mới và luôn luôn lúc nào cũng tăng thêm nhân lực để mà hỗ trợ và phục vụ cho người dân của thành phố một cách hiệu quả nhất có thể.
Cảm ơn anh. Hồi nãy anh có đề cập là đến vấn đề là sở cảnh sát tuyển thêm cảnh sát thì sẵn đây anh có thể cho Dũng Nghiêm và quý khán giả biết là muốn gia nhập ngành cảnh sát thì cần phải có những điều kiện gì không anh?
Chúng ta phải trên 21 tuổi, phải là công dân của nước Mỹ, có bằng lái xe và không có tiền án hoặc là xe tốt và không có những cái tiền án và lý lịch gia đình cũng tốt, và những cái lý lịch về những cái công việc lúc trước mình làm cũng tốt. Thì ngoài những cái đó ra đó, thì cần cái tiêu chuẩn là có một cái bằng cử nhân đại học, là bằng bachelor degree, là bằng bằng 4 năm. Thì nếu mà không có bằng 4 năm đó, thì phải làm 2 năm liên tục trong cái ngành nghề này ở những cái thành phố khác, với một số credit của đại học. Thì nhưng mà cái tiêu chuẩn là phải 4 năm đại học. Thì như là cái tiêu chuẩn đó là cái tiêu chuẩn đầu tiên của sở cảnh sát thành phố Grand Prairie.
Cảm ơn anh. Thì nếu mà tuyển vô thì Dũng Nhi không biết là thường thường cảnh sát tuyển vào những ngành gì anh? Ví dụ như là công lộ hay là sheriff hay là CD hay là sao, anh có thể chia sẻ thêm không?
Sở cảnh sát cũng tương đối lớn, là tại vì ở dưới cái dù của sở cảnh sát là có animal service và animal control về những cái thú vật. Và bên cạnh đó cũng có cái code enforcement là thực hiện những cái luật pháp trong thành phố đó. Thì những cái điều lệ mà thành phố đặt ra mà cần phải thi hành, thì những cái code enforcement là những người nhân viên đó họ ra để mà họ bảo vệ cái môi trường sống của thành phố. Thì code enforcement và animal control cũng nằm ở dưới cái dù của sở cảnh sát. Thì bên cạnh đó, ngoài tuyển mộ nhân viên cảnh sát ra, thì chúng tôi cũng tuyển mộ những người nào mà chuyên về làm việc về những cái thú vật trong nhà, những thú cưng trong nhà, hoặc là code enforcement là những nhân viên mà bảo vệ cái luật pháp của những cái môi trường của thành phố. Và bên cạnh đó, chúng tôi có những cái nhân viên làm việc trong tổng đài là dispatcher, hay là những người mà bắt phone 911, hoặc là bên phía nhà tạm giam của sở cảnh sát cũng có những nhân viên làm việc ở trong đó. Thì không có nhất thiết phải là cảnh sát, mà là những nhân viên làm việc trong những cái khu tạm giam của thành phố, hoặc là dispatcher. Thì chúng tôi đều tuyển mộ. Thì trong năm thì chúng tôi tuyển mộ rất là nhiều lần, và riêng với sở cảnh sát mà muốn vào thì gia nhập hàng ngũ của sở cảnh sát và muốn làm một cảnh viên của thành phố đó, thì chúng tôi có những cái cuộc thi. Thường thường thì khi mà mình được những cái tiêu chuẩn căn bản rồi đó, thì mình điền đơn vô để mà mình làm cảnh sát. Thì lúc đó họ có cái cuộc thi, thì ban đầu là thi viết, thi về trắc nghiệm về những kiến thức căn bản, thì hình như cho tới 120 câu hỏi. Rồi những cái kiến thức căn bản đó mình có thể họ có những cái chương trình họ cho mình tự học trước ở nhà, hoặc là họ có những cái chương trình mà mình thi thử để cho mình biết được cái test như thế nào. Rồi sau đó thì họ sẽ cho mình thi về thể lực. Thì sau khi mà mình đậu cái thi viết và mình đậu luôn cái thể lực đó, thì tùy theo cái điểm của mình mà họ xếp mình vô một cái danh sách. Thì trong cái danh sách đó thì họ sẽ liên lạc từ cái người điểm cao nhất cho tới cái người điểm thấp nhất mà được pass. Thì cái test đó là 70% là được pass. Thì ai mà được pass và pass luôn cái thể lực đó, thì họ vô cái danh sách đó và họ sẽ gọi cho từng người. Thì như chúng tôi thì hồi trước hơn 10 năm trước chúng tôi thi thì chúng tôi cũng được danh sách, và từ cái lúc mà họ gọi cho tới chúng tôi thì cũng 5 tới 6 tháng, cho nên cũng cần một cái sự nhẫn nại trong lúc mình chờ đợi để mà mình được gọi. Thì trong khi mà họ gọi mình rồi đó, và họ sẽ đưa cho mình một cái hồ sơ để mà mình điền vào, thì cái hồ sơ đó nó cũng khoảng ít nhất là 40-50 trang. Thì mình điền vô về lý lịch cá nhân, lý lịch người nhà, rồi công việc, rồi lý lịch giáo dục của mình, vân vân. Thì nó cũng tốn rất là nhiều thời gian, nhưng mà nó rất là đáng, để nếu mà mình đam mê cái nghề này. Thì hình như là đa số những cái sở cảnh sát đó, khi mà điền những cái lý lịch cá nhân đó là ít nhất cũng tới 40 trang trở lên. Thì sau khi đó xong đó, thì họ có một cái cuộc phỏng vấn, rồi họ cho chúng ta đi xét nghiệm về sức khỏe, xét nghiệm về tâm lý, và họ có một cái cuộc thử nghiệm về họ gọi là polygraph, là họ họ coi về cái độ trung thực của một con người. Họ đưa mình vô một cái máy, gắn những cái máy trong người, và họ hỏi mình những câu hỏi, thì nếu mà mình trả lời không có trung thực thì cái máy đó nó sẽ biểu hiện một cái khác nhau. Thì qua hết những cái đó, thì nếu mà mình được chọn thì họ sẽ muốn mình vào làm cảnh sát và cho mình ký cái giấy để mà mình chấp nhận cái công việc đó. Và sau khi mình chấp nhận cái công việc đó đó, thì mình sẽ vào một cái trường đào tạo cảnh sát. Thì cái trường đào tạo đó khoảng từ 7 cho tới 8 tháng. Rồi sau đó đó thì phải thi để mà lấy cái bằng cảnh sát thật sự của tiểu bang. Thì sau khi học những cái trường huấn luyện xong đó, thì mình có một cái cuộc thi cuối khóa. Và sau khi mình đậu cái cuộc thi đó đó, thì mình mới bắt đầu mình huấn luyện thêm về những cái cách mà thành phố Calgary làm cảnh sát. Thì sau đó là chúng ta có thể đi thực tập từ 3 tới 4 tháng. Có những người ở kế bên họ thực tập cho mình, và từ ngày mà chúng ta được muốn vào làm cảnh sát cho tới khi mà chúng ta có thể lái xe và có thể hành lực, có thể làm một mình, thì tới khoảng một năm. Thì và như sau chúng ta trở thành một người cảnh sát thực sự mà không có một cái giới hạn gì. Thì cái quá trình nó cũng dài, nhưng mà đối với những người đam mê thì họ thấy nó rất là đáng. Và bây giờ sau khi làm 10 năm nhìn lại thì chúng tôi cảm thấy nó cũng rất là đáng, và chúng tôi vẫn đam mê công việc này mỗi ngày cho tới bây giờ.
Cảm ơn anh. Nhưng mà nếu như những quý đồng hương nào đó họ muốn gia nhập những đợt tuyển mộ như vậy, thì làm sao, làm cách nào để họ biết là đang có đợt tuyển mộ anh?
Dạ, chúng tôi có một cái trang Facebook là Grand Prairie Police, hoặc là Grand Prairie Police Recruiting ở trên Facebook, hoặc là Instagram, hay là trên Twitter. Còn ngoài ra thì quý vị cũng có thể vào website grandprairiepolice.org, một lần nữa là grandprairiepolice.org. Thì trong cái trang mạng đó họ có cung cấp tất cả những thông tin từ số phone cho tới email, cho tới những cái thông tin cần thiết, những cái tiêu chuẩn nào mà cần phải có, hoặc là những giấy tờ nào mà cần khi mà mình điền đơn vào. Thì bên cạnh đó thì ngoài chuyên mộ cảnh sát ra thì có những cái công việc khác nằm ở dưới cơ sở cảnh sát mà quý vị cũng có thể làm. Và nếu mà quý vị cần biết thêm chi tiết thì quý vị có thể gọi những cái số điện thoại đó, hoặc là quý vị có thể liên lạc thẳng với cá nhân chúng tôi.
Cảm ơn Officer. Thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang theo dõi tiếp tục chương trình Cảnh sát và Người dân. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì Dũng Nghiêm có thêm một câu hỏi khác là anh có thể giải thích và cho biết cái chi tiết mà nếu mà một kẻ bị bắt đó, do vi phạm một cái điều gì đó, đó thì khi nào thì phải đóng tiền, gọi là tiếng Việt Minh Nam mình có nghĩa là tiền tại ngoại đó anh. Thì tiền tại ngoại đó nhiều khi có thể lên đến cả chục ngàn, trăm ngàn. Thì nếu mà cái người bị bắt đó thì không có tiền thì phải như thế nào anh? Lúc đó là cái chỗ bị giam hay là cảnh sát phải làm thế nào anh?
Thì thường thường khi mà mình bị bắt những cái tội hình sự đó thì mình phải ngồi qua đêm, và tại vì qua ngày hôm sau đó thì ông quan tòa mới có mặt để mà ông coi cái tội trạng của mình như thế nào. Rồi sau đó tùy theo cái sự tiền án hay là cái sự nặng nhẹ của một cái tội đó mà ông còn đưa ra cái số tiền tại ngoại. Thì cái số tiền tại ngoại đó chúng ta trả cái số tiền tại ngoại đó thì chúng ta được trả tự do tạm thời trước khi mà chúng ta ra tòa để mà kết án những cái vụ việc đó. Thì cái đó thì nó là tiền bond á. Thì thí dụ như ông quan tòa ông đưa ra cái tiền bond cho cái người đó là 10.000 đi, thì ở ngoài nó có những cái dịch vụ mà họ làm chuyên về những cái giúp đỡ cho những người từ trong tù mà muốn ra tại ngoại đó. thì những cái dịch vụ đó có, những người mà bị bắt hoặc là những người nhà của những người bị bắt có thể tận dụng để mà họ có nhân viên để mà họ lo về cái sự tại ngoại đó cho cái người đó. Thì thường thường đó thì những cái dịch vụ đó, đó họ họ tính là có thể từ 10 cho tới 15% của cái số tiền tại ngoại mình trả trước, rồi sau đó họ sẽ liên lạc với lại những cái cơ quan trong tù và họ sẽ làm giấy tờ cho chúng ta tại ngoại. Thì thường thường đó thì người ta không có trả nguyên một con số tiền mà ông tòa đưa ra, mà họ có thể trả một số hoặc là 10% để cho cái dịch vụ đó họ giúp cho mình tại ngoại trước, rồi sau đó chúng ta sẽ thanh toán sau với lại những cái dịch vụ đó. Đó là cái lý do tại sao mà có nhiều người họ họ bị phá bán mà qua 2-3 ngày sau là họ còn họ ở ngoài, tại vì họ họ đã đóng một số tiền tại ngoại để họ được ra ngoài để họ chờ ngày ra tòa để kết án những cái vụ đó.
Dạ, có bao giờ mà những tên mà cướp hay những tên mà coi như gây án mà gọi là nguy hiểm rồi đó, mà khi bị bắt rồi nhưng mà có tiền đóng tiền bail bond đó thì sau khi ra ngoài rồi trong khi chờ ra tòa thì họ lại thực hiện phạm tội tiếp không? Không biết anh có đã chứng kiến trường hợp này chưa anh?
Dạ, cái chuyện đó là cái chuyện xảy ra rất là thường xuyên, và nhất là những người mà phạm tội là gây án và cái nghề của họ là làm những cái việc xấu đó, đó. Thì họ ra ngoài họ sẽ làm tiếp những cái công việc đó. Thì về bên pháp lý đó, thì bên tòa họ, nhất là ông quan tòa hoặc là bà quan tòa đưa ra cái số tiền nào đó, đó. Thì cái người bị bắt có thể trả một cái số tiền nào đó để mà họ được tại ngoại. Thì những cái việc pháp lý đó bên sở cảnh sát chúng tôi không có, nó nằm ngoài cái tầm tay và nó nằm ngoài cái lĩnh vực của sở cảnh sát, thì bởi vì nó liên quan đến tòa án rồi. Thì tại sao mà khi chúng ta chọn một quan tòa trong cái khu vực của mình thì chúng ta chọn những quan tòa nào mà họ họ đặt nặng và họ nghiêm túc về những cái vụ tội phạm xảy ra. Để tại vì một người quan tòa có cái quyền tự do để mà đặt ra cái số tiền bond cho một cái người nào đó, thì nếu mà những người mà không hối cải mà họ làm cứ tiếp tục làm đi làm lại những cái vụ việc như vậy để mà họ vào tù lại đó, thì có đôi khi người quan tòa coi nhẹ cái vụ việc đó và họ cái số tiền bond mà người quan tòa đặt ra cũng vẫn là như cái số tiền mình trước họ đặt ra đó. Thì sau khi họ bán xong họ trả một số tiền họ cứ ra lại hoài. Thì tại sao khi mà người dân người ta bầu lên những người quan tòa, họ thấy người quan tòa nào đó nghiêm túc về những cái một cái vụ việc nào đó hoặc là một cái phạm tội nào đó của một người, thì như vậy thì khi người quan tòa nào mà nghiêm túc về những cái vụ việc đó họ đặt cái số tiền bond cao lên đó, thì khó cho cái người tội phạm đó tại ngoại hơn. Tại nếu mà mình không trả tiền được cái tiền bond cho mình đó, hoặc là những người tội phạm nào mà không có trả được đó, thì họ phải vẫn bị câu lưu trong tù để chờ ngày ra tòa.
Yeah. Thì hồi nãy anh có nói là cái chuyện này là ngoài tầm tay của cảnh sát, là do tòa quyết định. Nhưng mà có bao giờ giống như trường hợp nãy Dũng Nghiêm có hỏi á, thì đó họ đã đóng tiền tại ngoại rồi họ vi phạm một lần nữa, họ lại vô, rồi có bao giờ họ vô họ lại đóng tiền tại ngoại một lần nữa để họ ra không, hay có bao giờ đóng tiền tại ngoại hai lần không anh?
Thì có đôi khi họ vô để họ đóng tiền, không đóng tiền rồi họ ra lại, có đôi khi nó xảy ra vài lần trong vài tháng. Và cái chuyện đó là cái chuyện đáng tiếc, nhưng mà cái đó nó nằm ngoài cái sự kiểm soát và nó nằm ngoài cái lĩnh vực của chúng tôi, tại vì nó liên quan đến tòa án. Bên ông tòa mà quyết định cứ cho người này tại ngoại á, thì người ta cứ vô rồi ra, vô rồi ra lại thôi, cho tới khi nào họ ra tòa để kết án những cái vụ của họ. Thì nếu mà những người tòa nào mà họ nghiêm túc hơn, họ nói chung là họ nghiêm khắc hơn á, thì có đôi khi cái thời gian câu lưu của một người đó nó sẽ kéo dài ra hơn. Ví dụ như ông quan tòa quyết định thay vì 30 ngày thì kéo dài 60 ngày chẳng hạn, hoặc là cái số tiền lần trước là 10.000 thì lần thứ hai là lên 3, 4, 5, 60 ngày, thì cái đó là cái quyết định riêng của quan tòa mà những nhân viên khác như là cảnh sát không có kiểm soát được, hoặc là không nó nằm ngoài cái lĩnh vực của chúng tôi.
Cảm ơn anh. Thì còn vài phút cuối của chương trình thì anh có thể chia sẻ và cho biết cái chương trình kết hợp của cảnh sát Rena Prairie thì có thay đổi gì không anh?
Thì bây giờ chúng tôi là gần đến dịp cuối năm, cho nên để cho đồng hương của chúng ta có cái cơ hội để mà quay quần bên gia đình và mua sắm cuối năm và làm bận rộn những công việc cuối năm, thì quý vị không có để tâm tới những cái chương trình sắp tới. Nhưng mà trong trước khi cuối năm đó thì chúng tôi sẽ vạch ra cái chương trình kết hợp của năm 2023, và sau đó chúng tôi sẽ phổ biến rộng rãi ra đến quý vị khắp nơi, nên mời quý vị có thể hưởng ứng.
Cảm ơn anh. Thưa quý thính giả, chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với Officer Susan Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Grand Prairie ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn Officer Thái Nguyễn đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, và xin gửi lời chúc sức khỏe cũng như sự bình an đến với anh.
Cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm ưu ái cho chương trình này và đã nghe trong những thời gian qua. Kính chúc quý vị cuối tuần thật là vui vẻ. Và hẹn gặp lại quý vị thính giả và anh Dũng Nghiêm trong những chương trình kế tiếp.
Xin chào anh. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool.